chữ là lòng thọ ổn, nó thầy tức là những cảm thọ và thiền minh thân diệt cũng vậy, gọi là ổn hay là một cảm thọ là mình đã loại ổn được.
Nó thiền miên mới gọi là ổn. Ổn là bởi vì nó, cho nên thì cứ nhớ là cái danh từ chữ ổn là chữa gọn.
Đúng rồi, như thầy nói năm cái đó là thuộc về cái công dụng của cái tâm mình. Vậy thì cái sắc đó bà thầy, cái sắc đó thì sao gọi là cái công dụng của tâm mình, có phải là do nghiệp báo mà mình cảm ra cái thân không thầy?
Cái sắc là chính là cái thức ấm của con, cái nhận thức của con nó mới hiện ra cái hình sắc, cái nhận nhĩ thức của con nó mới biến ra cái âm thanh. Thế cho nên cả sáu trần chính là cái thức ấm của con nó hiện ra. Thì nói về phần tướng phần của cái thức thì gọi là phần sắc, mà nói về kiến phần thì gọi là thức.
Nhưng mà còn cái thân của con đó là thầy.
Thì nếu con nói chuyện về còn về
nội sắc là nói về cái thân
nội sắc thì nó cũng là cái thức thứ 8 của con. Bản chất của thân con cũng như bản chất của tất cả ngoài kia cảnh giới này, đây là thức thứ 8 của các con đây chứ ở đâu. Tất cả nhà cửa núi sông những cái này là thức thứ 8 của mình, chính là tướng phần của thức thứ 8 của mình.
Và khi nãy thầy giảng là cái hành ổn đó là thầy, là nó chứa nhóm cái tập khí, cho nên bây giờ cái chuyển biến tê dịch đó nó nhanh.
Chính cái chuyển biến ấy đó, nó đang cái tập khí của nó là biến đổi tê dịch.
Mà
thầy cái việc làm mới liên tiếp thì thành quả.
Dạ. Bà thầy, nếu mà như vậy thì là nó chứa nhóm coi như là từ vô thủy tới giờ cái tập khí chuyển biến đó. Thì bây giờ nó thành quẩn. Nhưng mà như hồi nãy cô Tình Trân nói ví dụ là như là một cái ví dụ một cái thọ thôi là thầy, thì thầy dạy là một cái thì nó không có thành quẩn mà phải như sao cái mẻ nó chưa có rõ.
Thì cái chuyện là thầy không có nói một hai gì cả, thầy chỉ nói là hễ nó chứa nhóm cái tập khí thì cái đó, mà cái chứa nhóm đây là chỉ chứa nhóm tập khí mà thôi. Mà cái tập khí ở bàn tay con khi con viết thì nó một thứ hay là hai ba thứ. Cái tập khí là cái thứ con không trông thấy. Từ bé đã con tập viết, cho nên bây giờ đây ở trong tay con có cái tập khí biết viết.
Thầy dạy là cái tập khí của mình chứa nhóm từ vô thủy tới giờ, cho nên nó thành một cái dòng chuyển biến.
Cái chữ hành ấy mới là cái dòng chuyển biến. Còn cái chữ uẩn đây ấy, nó có năm thứ đấy. Cái chữ trọng uẩn đây ấy, là nói về cái chuyện chứa nhóm. Mà có năm thứ ở tâm chúng mình ấy, nó có năm cái công năng. Mà năm cái công năng này thì nó có, các cụ nói là hiện tại ở nơi chúng mình bây giờ thì gọi nó là năm ấm và hoặc là gọi là năm uẩn, là bởi vì năm cái công năng này nó do huân tập từ nhiều đời, cho nên nó có cái xúc tích, cho nên gọi nó là uẩn. Thì mỗi cái công năng nó đều có chủng tử của nó chứa góp, mỗi công năng đều do chủng tử mà thành. Như cái thức ấm ấy, tức là phải là tám thức. Trong cái thức ấm là nói cả tám thức, mà cả tám thức đều do chủng tử mà có. Mà rồi mỗi trong các tám thức này nó phát xuất ra cái việc là thọ, là tưởng, là hành. Thì những cái thọ cũng do chủng tử, cái tưởng cũng do chủng tử, cái hành cũng chủng tử, nó mới hiện lên được các thứ.
Thầy cái nghĩa ổn, cái chủng tử,
không, thầy không dám nói thế, bởi vì cái nghiên cứu kỹ thầy chưa có thể nói dám. Thầy chưa thấy đâu nói cái chuyện ổn là chủng tử, mà các ngài chỉ nói chữ chủng tử là tập khí, các ngài giảng về cái chuyện tập khí. Còn các ngài giảng riêng cái chữ ổn thì ổn nghĩa là chưa có, mà bây giờ ở trong cái công việc về tinh thần này nó không có kẹo bỏ vào túi từng cái để mà gọi là chưa có, mà nó là chứa góp cái sự, nó có cái tập khí, mà cái tập khí thì thầy giải nghĩa như thầy vừa nói ban nãy, như con viết bây giờ thầy, thì từ bé con viết cho nên nó thành một cái thông thạo, vì do chưa có cái công con đã biết từ nhiều, cho nên bây giờ nó thành một cái thông thạo. Bây giờ con cứ cầm bút là con viết ngoáy là nó ra chữ. Thì đấy cái ấy gọi là tập khí. Chứ con phải nhớ rằng chính lời của Ngài Thiền Sư ở đây, Ngài nói ngay từ đầu, cái tiếng nói và chữ viết của con người nó hữu hạn, không thể nào mà giảng hết được cái nghĩa của tâm. Cho nên bây giờ con cứ bảo thầy nói cho nó mạnh, rành mạch đi, cái đinh đóng cột chữ này thì tiếng nói của loài người không đủ để mà diễn mà nói.
Và thầy vậy có phải thầy nói rằng là cũng như ẩn á, là cũng như thí dụ bây giờ nói về thọ đi, thí dụ bây giờ con vừa nghe tiếng la một cái là con khổ ngay, thì chính cái đó là do cái tập khí
đấy.
Dạ
đúng đấy,
cái đó gọi là ổn hả bạn?
Cái bây giờ là con nói về tập khí thì con cứ biết là tập khí.
Dạ.
Còn uẩn nghĩa là phải có cái công phu chứa góp từ lâu thì
dạ,
nó mới thành.
Dạ thì đó nó là công phu nó chứa góp đó và thầy, cho nên bây giờ nó gặp việc là nó hiện hành ngay.
Bởi vì bản chất của nó là điện, thế cho nên nó nhanh. Thì con xúc một cái ngã ái của con thì cũng có thể gọi là cái chứa góp được, bởi vì có cái chủng tử ngã chất của con nó chứa góp từ lâu đời. Cho nên bây giờ đây cứ gặp cái gì trái ý thì mình giận, gặp cái gì vừa ý thì mình vui. Thì đấy là cái chủng tử ngã chất của con này, nó chứa góp lâu đời. Chúng ta nói xong được cái chuyện sắc, chị em đã hiểu rồi. Sắc tức là sáu căn mà nó gặp sáu trần thì nó hiển lên, cho nên gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp. Đó là gọi là gì? Sắc trong hay sắc ngoài?
Ngoài.
Thế còn sáu căn của mình thì gọi là nội sắc. Đây, sắc có nội và ngoại. Thế thì cũng do cái sáu trần thật ra là tướng phần của sáu thức, cho nên tuy nó thuộc về phần sắc mà nó vẫn do tâm hiểu biến ra. Nhưng mà bây giờ đối với chúng ta theo cái hiểu biết của phàm phu thì Phật đặt tên là sắc. Thế còn thọ chị em hiểu rồi, tưởng chị em nhận chưa? Nhận được tưởng là cái vọng tưởng của mình hàng ngày đó, Phật tưởng. Rồi cái gì nữa nhỉ? Hành. Hành thì cái tâm của mình hàng ngày nó biến chuyển, cái biến chuyển xê dịch ấy gọi là hành. Vì vậy mới cảm nên tất cả thế gian này cái gì cũng cứ biến chuyển. Bởi vì cái gì chúng ta học vào về Lăng Nghiêm, chúng ta biết là tất cả những các cái đất nước gió lửa ở đây có phải là Như Lai Tạng của chúng ta không? Mà Như Lai Tạng có phải là cái tâm của chúng ta không? Mà bây giờ chúng ta mê, cho nên cái tâm của chúng ta nó biến chuyển suốt ngày. Cho nên cái ý căn gọi là hành ấm, tới này chỗ này chị em nhớ rồi. Thế thì cái tâm chúng ta suốt ngày nó chuyển biến, thì vậy thì cả đất nước gió lửa là tâm của chúng ta, vậy có chịu cái sự rung động ấy không? Thế cho nên cảm nên cái quả báo thân cũng như cảnh, cái gì cũng vô thường. Mà chúng ta không ngờ là chính tại cái ý căn, cái hành ấm của mình ấy, nó đang biến động. Chúng ta cứ đổ tại cảnh ngoài vô thường rồi ngồi khóc mới than. Có người có ngồi thì toàn ngồi làm thơ để mà nói chuyện cái mây nó bay, cái gió nó thổi. Đấy. Chứ không ngờ rằng sở dĩ mà nó rung động, nó biến đổi ấy, là do đâu? Chính tại cái ý căn của chúng ta bây giờ suốt ngày nó thầm thầm nó biến đổi, nó rung động cả pháp giới. Cái chữ hành thôi tạm hiểu là như vậy, là cái biến chuyển. Thì từ cái gốc ấy, là cái tâm, là cái ý căn của mình nó biến, cho nên gọi là cái hành ấm. Đó là nói cái gốc. Còn bây giờ nói về cái ngọn nè, thì cái nhà này nó vừa mới bây giờ nó cũ, cái cây nó vừa mới nhỏ bây giờ nó lớn. Đấy. Cái lá nó đang xanh, nó sửa soạn nó vàng. Những cái làn mây ở trên kia chiều nay là thành trời mưa. Thì những cái biến đổi ở bên ngoài cảnh chúng ta cũng bảo là thì cũng chính nó là cái hành ấm, là cái biến đổi sinh dịch. Và còn cái thức ấm là cái gì nhỉ? Tôi thấy tôi nghe là thế nào cả rồi. Cái nhận thức là thấy đấy. Chúng ta bây giờ sống hoàn toàn bằng mấy cái thức này thôi. Nhận thức, khi mình thấy đây là nhận thức, nó hiện cảnh lên. Thế khi mình nghe đây là nhĩ thức. Thế thì sáu căn của mình là sáu thức, còn thêm mấy thức ở trong nữa. Thế như thế là cả tám thức gọi là thức ấm, mà chúng ta vẫn sử dụng suốt ngày. Thế thì gọi là thức ấm. Thế thì năm cái, đáng lẽ là chúng ta là trí, mà bây giờ mê, cho nên cái phân biệt, cái hiểu biết của chúng mình gọi là thức. Cái phân biệt, cái hiểu biết của chúng mình gọi là thức. Thức nghĩa là biết, nhưng mà biết sai, biết láo. Thế bây giờ phải học, phải tu, tỉnh ra năm cái ấm này, mình khám phá được nó ra, hiểu biết rõ ràng, mình làm chủ. Thì khi ấy gọi là trí, chứ không gọi là thức.
Thưa thầy, vậy thì cái chữ thức đây nó về thức ổn là sao là thầy?
Thì cũng cùng một nghĩa cái chữ ổn thầy nói vào đây đấy. Còn thức ấy thì là tức là cái phân biệt, cái hiểu biết. Mà hiểu biết sai thì gọi là thức. Còn ít nữa chúng mình học tu thì đổi tất cả những cái thức này biến thành trí hết. Cả tám cái thức biến thành trí.
Cái thức, ví dụ bây giờ nói thì ổn thì là nói về, ví dụ nói về cái tâm thức của mình.
Thí dụ cái nhận thức của con, chứ nói một cái chữ tâm thì nó nhiều quá. Để dùng một cái nhận thức và một cái nghĩ thức thôi. Đấy. Thì cái nhận thức của con ấy nó cũng huân tập từ vô thủy đến giờ, nó biến chuyển, nó mới có cái những cái tài, cái lẽ của nó. Mà cho nên cái con mắt của con với con mắt người thượng cổ con xem nó có giống nhau không? Thế thì bởi vì nó cái thức của mình nó chuyển biến.
Nhưng mà con không rõ cái chuyện ổn đó là...
Thì bây giờ con phải chịu khó nghiên cứu đấy, chứ thầy cũng không đủ sức mà nói nhiều hơn nữa. Tìm học, tìm sách vở mà học thêm. Thì rồi nó cái hiểu biết nó thêm rộng thêm. Cái thầy chỉ có thể nói được như đến thế thôi, chứ chắc không hơn nữa.
Bà thầy, vậy thì cái minh ký ức trì đó có gọi là ổn không
bà thầy? Cái minh ký ức trì là cái khả năng của cái thức thứ 8. Chứ con đừng kéo cái nọ chạy vào cái kia. Học cái nào nhận một cái để nhận ra, chứ đừng dính đất nó vào với nhau vội. Vì cái minh ký ức trì là một cái khả năng của cái thức thứ 8. Mà con biết là cái thức thứ 8 chính là cái căn bản trí của chúng ta. Căn bản trí mà Đức Văn Thù đại diện. Tại bởi vì chúng mình bây giờ sống bằng cái ý thức, biết đây là biết bằng cái ý thức, cho nên nó lạc đường nhiều lắm.